Chương 1 Thời niên thiếu. Ngài chào đời vào tháng 5 năm 1910 trong một thôn xóm nghèo huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Trung Quốc. Cha tên là Bạch Phú Hải, vốn làm nghề nông. Mẹ là Hồ Thị. Lúc sắp sinh ra ngài, bà cảm giác có điềm chi kỳ dị. Đó là trong đêm chuyển dạ lâm bồn, bà mơ thấy một điềm rất lạ kỳ. Trong mộng, bà thấy Phật A Di Đà hiển hiện, từ đôi mắt Phật phóng ra luồng hào quang vàng, chói lòa khắp thế gian. Lúc ấy, trời đất đều chấn động. Mục đích cảnh tượng này, thân tâm bà thanh tịnh an lạc vô ngần. Ngay khi đó, bà chợt giật mình tỉnh giấc, rồi xoay đầu nhìn khắp mọi nơi, mới biết được đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, nên khiến không khỏi buồn đôi chút. Tuy nhiên, có một việc không phải mộng mị là bà ngửi được hương thơm lạ kỳ bay tràn khắp hư không hồi sau mới hết. Cả đời bà Hồ Thị ăn chay niệm Phật, đối với cảnh mộng đó, thật là một điềm lành may mắn. Vì vậy, bà lại càng niệm Phật rõ tiếng hơn. Chẳng bao lâu, bà hạ sanh được một bé trai khác thường, bé trai đó tên là An Từ Tử Độ Luân, tức là Đại Lão Hòa Thượng Tuyền Hóa. Tuy nhiên, ngài vừa chào đời thì khóc suốt cả 3 ngày liền, khiến cha mẹ đều phải bó tay thúc thủ. Ngài tự thuật, vũng đông bắc nước Tàu, Mãn Châu, có rạng núi nổi tiếng là Trường Bạch. Tại sao gọi là Trường Bạch? Vì tuyết phủ quanh năm. Dưới rạng núi đó có huyện Song Thành, trong huyện có 2 thị trấn lớn tại phía đông và phía tây. Nhà tôi ở trên rạng núi đó. Trước khi đi vào rãnh núi, đầu tiên sẽ gặp một ngọn núi nổi tiếng là Thiệu Đạt Tử, cũng thuộc huyện Song Thành. Trình độ văn hóa tại huyện Song Thành tương đối cao hơn những nơi khác. Nơi đây, vài thế kỷ vừa qua, đã xuất hiện khoảng hơn 20 đại quan và đại tướng. Hồng Y Vu Bình cũng xuất thân từ huyện Song Thành. Tôi còn nhớ những việc xa xưa mà bà mẹ thường kể, nhưng hầu hết đều không thật, nên không muốn nói đến. Từ lúc mới sinh ra, tôi có tật xấu là thích khóc suốt cả mấy ngày, làm việc mệt nhọc cả ngày, mà ban đêm không ngủ được vì nghe tiếng tôi khóc, nên khiến mọi người trong gia đình rất bực bội. Cuối cùng, tôi ngưng khóc, chắc có lẽ là đã chán sau khi khóc cả mấy ngày. Gia đình bên nội tôi có 5 chú bác trai, còn đối với gia đình bên ngoài, tôi không biết là bao nhiêu. Cha mẹ tôi có 5 trai và 3 gái. Vì là con trai út, được cha mẹ cưng chiều nên tôi trở thành thằng bé kỳ quặc. Tôi thích ngồi cả ngày mà không nói năng chi hết và cũng không thích tán gẫu về chuyện của những người khác, hay nói những chuyện nhảm nhí. Nếu việc không thật, tôi không muốn nói. Nhà tôi thuộc xóm nghèo, mặc dù nền văn hóa tại quê nhà, tức thị trấn Lập Lâm, huyện Song Thành, tỉnh Hợp Nhĩ Tân, tương đối cao so với những nơi khác, nhưng tôi rất ngu si vì thất học. Nhà tôi vốn là căn nhà tranh cũ kỹ rách rưới, cách xa những căn nhà khác khoảng 100 bước. Sống trong môi trường đó, tôi đã từng thấy những em bé mới sinh, nhưng chưa từng thấy người chết. Lần nọ, vào năm 12 tuổi, lúc đang chơi đùa với chúng bạn, tôi chợt thấy một em bé mắt nhắm, miệng ngậm, thân bị bó trong một chiếc chiếu rơm. Điều này thật lạ lùng đối với tôi, vì nghĩ rằng em bé đang ngủ nên tôi chạy đến và kêu em ra chơi đùa. Nhưng chúng bạn liền bảo, nó đã chết rồi, gọi nó làm gì? Mặc dù được 12 tuổi, nhưng tôi không hiểu chữ chết là gì, không dám cật vấn chúng bạn vì mắc cỡ. Thế rồi tôi chạy về nhà hỏi mẹ. Vừa rồi con thấy một em bé nằm quấn trong một mảnh chiếu rơm và đang ngủ trên đồng. Khi con hỏi thì chúng bạn bảo là đứa kia đã chết. Thưa mẹ, chết nghĩa là gì? Tại sao em phải chết? Quý vị thấy không, tôi thật ngu si, không hiểu nghĩa của chữ chết là gì. Việc này chứng minh rằng tôi rất ít quan tâm với những người khác. Mẹ tôi trả lời, ai ai cũng đều sẽ chết. Có người chết sớm, chết khi tuổi già, chết lúc trẻ, chết vì bệnh tật và chết nhiều cách khác. Tôi hỏi, thưa mẹ, nếu tất cả mọi người đều phải chết, vậy sống có ích gì? Làm sao để khỏi chết? Mẹ tôi không biết trả lời như thế nào. Riêng tôi cảm thấy sự sống chết thật là vô nghĩa. Lúc ấy, có người bà con là ông Lý Lâm vừa đến viếng thăm gia đình tôi. Nghe qua câu hỏi của tôi, ông ta liền đáp, cháu không muốn chết phải không? Dễ dàng lắm. Tôi hỏi, thưa bác, dễ là như thế nào? Chỉ có cách là cháu phải xuất gia tu đạo, trở thành tăng sĩ Phật giáo để tu hành chứng quả Phật, hay làm đạo sĩ để tu luyện thành tiên nhân. Nghe vậy, tôi cầu xin mẹ mình cho phép được xuất gia tu đạo. Bà bảo, đi tu là việc tốt, mẹ không ngăn cản. Tuy nhiên, con đừng vội xuất gia, vì mẹ vẫn còn sống, nên hãy nán lại ở nhà, đợi đến lúc mẹ qua đời rồi thì con cứ tự tiện. Tôi đồng ý ở lại nhà chờ đợi. Hạt giống bồ đề trong đất tâm của ngài ngày một đâm sâu. Tuy nhỏ tuổi nhưng ngài đã biết bắt đầu hồi quang phản chiếu, trong ngoặc xoay trở lại tâm tánh sáng suốt. Ngài tự thuật, lúc nhỏ tôi không thích chơi đùa với những đứa trẻ đồng lứa. Tôi không thích nói năng hay màng đến lời của người khác mà chỉ câm nín như khúc gỗ. Tôi có tật xấu rất tệ hại là thích khóc lóc. Nếu có ai chọc giận, tôi sẽ khóc sướt mướt. Một khi đã khóc rồi thì khóc mãi như mưa mà không thèm ăn uống, để cha mẹ bó tay xuống nước chiều chuộng. Lần nọ, trước khi biết đi, tôi bò đua với một đứa bé khác. Vì bò không kịp tôi, đứa bé này cắn vào gót chân của tôi, khiến tôi rất đau nhức nên tôi khóc rống lên. Đáng lẽ phải trả thù nhưng tôi nào biết đến việc đó nên chỉ lo khóc thôi. Vào thổi nhỏ, tính tình tôi rất can cường, thấy vật gì tôi cũng muốn đập phá tan hoang. Khi khoảng 7-8 tuổi, tôi muốn làm vua. Chơi với những đứa bé đồng trạng, tôi thường đắp một cái gò đất cao, rồi bảo chúng lại mình và xưng hô hoàng đế vạn tuế. Ai ngờ được người như tôi mà tin tưởng Phật pháp. Lại nữa, lúc trẻ con trong xóm chơi đùa, tôi muốn làm ông chủ của chúng. Nếu không chịu nghe lời, tôi sẽ đánh cho đến khi chúng chịu nghe. Tôi cũng muốn làm Robin Hood. Bất kỳ lúc nào thấy những đứa trẻ ở làng trên hay xóm dưới bị bắt nạt hay bị đối xử bất công, tôi đều vì chúng mà tranh cãi, đánh đấm cho đến cùng, không tiếc thân mạng. Tôi nghĩ rằng rất vinh hạnh để hy sinh vì bạn. Do đó, bất cứ khi nào những việc bất bình, tôi đều xen vào. Lắm khi tranh cãi đúng lý nhưng vẫn có vài đứa không thích tôi nên chúng thường gây chuyện. Vì tính khí nóng nảy, tôi thường thích đánh lộn với những đứa bé lớn tuổi hơn mình. Tuy nhỏ nhưng tôi đánh lộn rất hăng say. Lúc 10 tuổi, tôi có thể vật lộn với những đứa khoảng 20 tuổi với dốc hình to lớn. Vì không sợ chết, đánh lộn mãi cho đến khi mình mẩy tay chân đều chảy máu mà cũng không màng, chỉ muốn đánh bại đối phương. Nếu ngày nào không đánh lộn thì ngày đó khỏi ăn cơm. Lại nữa, tôi rất thích dùng đồ ăn ngon. Nhìn thấy ai có đồ ăn ngon, cho dầu ở trong nhà hay ngoài đường, tôi sẽ giật lấy. Tính tình rất tham lam ích kỷ nên luôn luôn mong cầu và thường nói láo. Tôi cũng rất ngỗ nghịch và không vâng lời cha mẹ. Bên ngoài, tôi làm những điều kỳ quái khiến cho người khác thường mắng vốn cha mẹ, nên ông bà rất buồn phiền. Tôi thật là đứa con bất hiếu. Những việc này xảy ra liên tục cho đến khi tôi được 12 tuổi. Ngày nọ, tôi chợt nhận ra rằng mọi việc làm của mình trong quá khứ đều sai lầm, như có những hành vi thô lỗ, sổ sàng, ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, không đối xử tốt với bà con bạn bè, sống đời vô ý nghĩa nên vô cùng hổ thẹn. Thế rồi tôi tự nhủ rằng mình phải sửa tánh nết xấu xa, cải ác hướng thiện. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết giới luật nhà Phật như chỉ ác phòng phi, nghĩa là ngừng làm việc ác, phòng ngừa việc xấu. Tôi hiểu rằng nếu muốn tu hành thì phải bồi công lập đức, bằng không thì sẽ bị ma chứa. Và nếu muốn trở thành người lương thiện thì khởi đầu là phải hiếu kính cha mẹ. Tôi nghe tại huyện Song Thành có đại sư Thường Nhân, được xưng tán là Vương Hiếu Tử, vì Ngài là vị có hiếu đức. Do cảm kích oai đức của Ngài nên tôi phát nguyện học theo. Trong ngoặc, sau này tôi thâm tín Phật giáo, quy y Tam Bảo, thân cận đại sư Thường Nhân và được Ngài dạy những lời rất hợp với căn cơ. Lúc người mẹ vừa qua đời, liền dựng am nơi phần mộ thể phát xuất gia. Để báo đáp công ơn cha mẹ và sám hối tội xưa, không ai dạy bảo tôi đến trước cha mẹ nhận hết lỗi lầm xấu xa, lễ bái cầu xin tha thứ. Tôi vừa lễ lại thì ông bà giật mình bảo: "Con làm gì vậy? Hôm nay không phải là ngày đầu năm, cũng không có lễ lộc, vậy thì lại cha mẹ làm gì?" Tôi đáp: "Thưa cha mẹ đã sanh thành dưỡng dục con hơn 12 năm liền. Trước kia con bất hiếu ngỗ nghịch làm cho cha mẹ phải buồn rầu lo lắng ưu phiền. Trong những năm đó con chưa từng nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, chỉ tự làm theo tính ngu ngốc của mình. Từ đây về sau con sẽ sửa đổi tánh tình ngu si cứng cỏi để luôn hiếu thảo với cha mẹ." Nghe thấy cha mẹ tôi rơi lệ, tôi thưa tiếp: "Xin cha mẹ đừng khóc, từ nay con sẽ lễ lại cha mẹ mỗi ngày." Cha tôi bảo: "Con không cần lễ lại, chỉ việc biết nghe lời là đủ rồi, cha mẹ không thích con lễ lại như vậy." Mặc dầu cha mẹ không cho lễ lại, tôi vẫn ương ngạnh làm vì không ai có thể ngăn trở ý muốn của mình. Do đó tôi lễ lại cha mẹ mỗi người 3 lạy mỗi ngày. Lấy một hồi, tôi nghĩ rằng ngoài cha mẹ ra, còn có nhiều người trên thế gian này đối xử với mình rất tốt, như Chúa Trời, Chúa Đất, vị nguyên thủ quốc gia, các bậc tôn sư. Đây là năm nguồn ân huệ lớn nhất trong cuộc đời. Sống trên thế gian được trời che đất chở, nên tôi lễ trời và đất 6 lạy để đền ơn. Từ chế độ quân chủ cho đến thời Cộng hòa, người Tàu luôn luôn mang ơn vua chúa hay vị nguyên thủ quốc gia. Vì vậy tôi lễ họ 3 lạy. Vì không được đi học hay tu đạo, tôi không có thầy bạn. Tuy vậy tôi biết rằng nếu mình tu đạo thì phải cần có vị tôn sư, còn nếu đến trường thì cần phải có thầy cô giáo. Do đó tôi lễ 3 lạy các bậc tôn sư và thầy cô tương lai. Quý vị có tưởng tượng được rằng có người lạy thầy mình trước khi gặp không? Lạy nữa, kể từ đó tôi không bao giờ dám khởi tâm giận hờn đối với những người lớn hơn mình, dầu họ đúng hay sai, đối xử tốt hay xấu. Hiện tại tôi phải chịu quả báo, do đó không thể dùng quyền thế lấn áp kẻ khác. Cùng thiếu đức độ, các người đệ tử thường dẫn dỗi tôi suốt ngày, nên tôi phải lễ lại họ vì không còn cách nào khác. Thời gian sau tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, nên bắt đầu lại chư vị thánh hiền đạo cao đức trọng trong đời quá khứ hiện tại. Vì biết rằng các ngài rất anh minh sáng suốt, luôn làm việc lành và mang lại lợi ích cho nhân loại, trong danh sách lễ lại tôi cộng thêm các vị trung thần, hiếu thảo, hiền sĩ, anh hùng, vĩ nhân, tiết trinh, danh nhân cổ kim. Nói chung, tôi lễ lại để tỏ lòng tri ân tất cả hiền nhân trên thế gian. Vì nhờ gương sáng của họ soi mà tôi tránh làm những việc ác để làm những điều lành, khiến mình mau chóng trở thành người chánh nhân quân tử. Kể đến, tôi cũng lại và hồi hướng mọi công đức lành cho những kẻ gian ác, vì mong rằng họ sẽ bỏ ác hướng thiện, phát tâm bồ đề, sớm tu hành chứng quả vị Phật. những người khác thường lễ chư Phật chư Bồ Tát, nhưng tôi lại ngu si đi lại những kẻ gian ác xấu xa. Tôi thiết nghĩ họ là những người đáng thương, vì thường bị luân chuyển trong ba đường ác cùng luôn xa cách đạo Phật. Sau này tôi nghĩ rằng phải nên tôn kính lễ lại tất cả chúng sanh, bao gồm kiến mũi trùng dễ, vì đời quá khứ có thể đã từng giết hại chúng. Ngày nay được làm người, tôi sám hối những hành vi tệ bạc của mình xưa kia. Hơn 10 năm, vì không muốn ai biết, mỗi buổi sáng tinh sương trước khi mọi người thức giấc, cùng đêm khuya hiu quạnh, lúc người người đều ngủ say, tôi ra ngoài sân liên tiếp lễ những lại mê tín mà bất kể thời tiết mưa gió bão bùng, sương rơi tuyết lạnh, tổng cộng là 833 lại, mất cả 2 tiếng rưỡi. Tại sao tôi lại ngu si lễ lại như thế? Vì để biểu thị lòng thành kính ngu muội của mình. Cuối cùng, để dành thời giờ làm những việc khác, tôi giảm xuống còn 5 lạy. 3 lạy đầu tôi đảnh lễ tận hư không khắp pháp giới, 10 phương 3 đời tất cả Phật pháp tăng tam bảo. Lễ thứ 4, tôi lại tận hư không khắp pháp giới 10 phương 3 đời tất cả chúng sanh cùng các bậc đại thánh hiền, đại hiếu, đại thiện nhân, đại anh hùng, đại vĩ nhân, đại hiền sĩ, thậm chí cho đến những kẻ đại gian ác xấu xa cùng cực, hay loài vật nhỏ nhất như kiến mũi trùng dễ. Hiện tại tôi thường nói đùa với mọi người rằng hôm nay quý vị lại tôi, nhưng thật ra tôi đã từng lại quý vị trong đời quá khứ. Tuy tri thức không biết, nhưng tâm thức lại cảm nhận. Do đó, quý vị chỉ đáp lễ lại thôi, nên tôi không thể chấp nhận hay phủ nhận lễ lại của quý vị. Lễ thứ 5, tôi lại tận hư không khắp pháp giới 10 phương 3 đời, tất cả giới luật ba la đề mộc xoa của chư Phật. Nhờ có giới luật Phật chế, tôi mới y chiếu theo đó mà tu hành. Ân đức của giới luật thật vô lượng, vô biên. Đấy là cách lễ lại ngu xuẩn của tôi, thầm nghĩ rằng chắc trên thế gian không có ai ngu ngốc bằng mình, vì mọi người đều thông minh sáng suốt. Không những người tại gia, ngay cả những người xuất gia cũng đều khinh rẻ và tránh xa tôi. Nếu tin tôi, quý vị sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Tuy nhiên, về việc học cách nhã nhặn, khiêm nhường mà tạo duyên lành đến với mọi loài, chắc rằng không đến nỗi thiệt thòi mấy. Vào năm 12 tuổi, đêm 19 tháng 2, Ngài mộng thấy một giấc mơ kỳ dị. Trong mộng, Ngài thấy mình đi lạc vào một cánh đồng vắng hoang vu, cỏ lau mọc tùm rậm rạp. Nhìn lên không thấy trời xanh, cúi xuống không thấy dấu chân người. Đường đi gồ ghề đổng chồm, xung quanh toàn là hố to hố nhỏ, sâu cạn không đồng. Hàng hố lớn nhất giống như cái bàn, vừa rộng vừa sâu, nhìn xuống không thấu đáy. Nếu chẳng may mà trợt chân xuống, e rằng không sống nổi. Hàng hố vây bủa khắp nơi, nên tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Vì vậy Ngài đâm ra kinh hoàng hoảng sợ, nhìn xem bốn bề không một bóng người để kêu cầu cứu. Ngài chợt nghĩ rằng đang lúc ước muốn tu hành và ý nguyện phụng dưỡng cha mẹ chưa thành, nếu rủi lỡ xảy ra những việc không may thì sao? Nghĩ đến đó, tấm can Ngài đảo như đứt ruột, nên bất chợt rơi lệ. Khi ấy một bà lão với diện mạo từ bi nhân hậu đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngài. Ngẩng đầu lên, Ngài thấy bà lão mặc y ca sa, tay cầm gậy trúc, chân mang đôi giày trưởng giả, tâm tư trầm mặc, đôi mắt sáng quắc, miệng từ bi mỉm cười bảo: "Này bé, sao con lại khóc?" Ngài lau nước mắt rồi kể lại việc mình đi lạc đường, đến đồng hoang hang hố. Bà lão bảo: "Con đừng sợ, hãy theo bước chân của ta thì sẽ trở về nhà. Đường xa vạn dặm, nên trong lúc đi phải chú ý chớ để bị trật té." Nói xong bà lão đi trước, Ngài lần bước theo sau. Đi một đổi thì thoát khỏi hiểm lộ, rồi đến một con đường lớn bằng phẳng. nhìn phía trước, ngài thấy nhà mình không xa. Ngài vui mừng thầm nghĩ, à, cuối cùng mình đã về đến nhà rồi. Từ ưu phiền sợ hãi chuyển thành mừng rỡ an vui. Lúc xoay đầu lại thì ngài chợt thấy từ trong con đường kinh hoàng đầy hang hố đó có rất nhiều người, bao gồm già trẻ, trai gái, tăng ni, học giả đang nương theo dấu chân mình mà đi. Thấy việc lạ kỳ, ngài hỏi bà lão, thưa bà, những người này họ đang đi đâu vậy? Họ là những người có duyên với con và đang nương theo dấu chân của con để vượt ra khỏi đường lộ hiểm trở. Bà lão lại gằn giọng nói thêm, đường xa vạn dặm, con hãy hộ trì giúp đỡ họ cẩn thận. Ta có chút việc phải đi nơi khác, chẳng bao lâu sẽ trở về, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày gần đây. Nghe lời này, ngài bèn hỏi địa chỉ tên tuổi của bà. Bà lão đáp, chúng ta là người đồng hương, khi trở về nhà thì con sẽ biết mọi chuyện. Vừa dứt lời, bà liền biến mất. Ngài cũng vẫn dẫn đường cho những người đang đi theo mình để trở về nhà. Khi vừa đến nhà, ngài liền giật mình tỉnh giấc. Mộng thấy đi lạc vào con đường đầy hang hố hiểm trở. Ngài như vừa trải qua một cơn sống chết. Nhờ có bà lão kia dẫn dắt nên mới thoát được hiểm nạn. Tỉnh dậy, ngài xúc động vô ngần vì biết đây không phải là điềm mộng mỹ bình thường, và hiểu rõ được lẽ vô thường của sinh tử. Ai biết được vận mệnh của mình vào ngày mai, một khi thân này mất rồi thì khó mà được lại. Vì vậy, ý niệm xuất gia cầu pháp của ngài ngày càng kiên cố. Ngài đem việc này trình lên cho cha mẹ. Họ đồng ý, chấp thuận cho ngài đi tìm thầy học đạo quy y Tam Bảo. Thế nên, ngài tìm đến đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Thường Trí. Vừa gặp Đại Lão Hòa Thượng Thường Trí, ngài cảm thấy rất mực thân thiết. Duyên xưa đã chín mùi nên nay mới gặp lại. Ngài thỉnh cầu Đại Lão Hòa Thượng Thường Trí ban cho giáo pháp tu hành để cắt đứt dòng sinh tử. Đại Lão Hòa Thượng Thường Trí dạy, phải chân thành tu hành với tâm dài lâu, một lòng thuần hậu chất trực, thật tiễn hành kỳ. Pháp môn không ai chỉ hướng về một thừa. Nghe xong, ngài vui mừng đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thường Hạ Trí làm thầy, chính thức quy y Tam Bảo. Sau khi quy y với Đại Lão Hòa Thượng Thường Trí, ngài liền tu thiền tập định, rất mực tinh tấn. Đối với bất kỳ kinh điển nào, ngài cũng quý như trân bảo. Nghĩa lý văn sao càng đọc càng thông đạt. Năm 16 tuổi, ngài bắt đầu giảng kinh Pháp Bảo Đàn, Kim Cang cùng các kinh điển khác. Tuy chỉ mới 16 tuổi, ngài vẫn có khả năng giảng kinh thuyết pháp. Thời ấy, có nhiều người học Phật pháp mà khổ nổi là không biết chữ. Vì thế, ngài tự đảm đương trách nhiệm giảng kinh cho người mù chữ. Ngài tự thuật, tôi cũng thích tham gia hoạt động trong các hội Phật giáo nhằm phục vụ đạo pháp. Năm 16 tuổi, tôi đến chùa làng giảng kinh Pháp Bảo Đàn. Đọc qua kinh này, tôi liền biết kể, đốn tiệm tuy khác, thành công chỉ một. Sao phân Nam Bắc, thánh phàm tạm khác, căn tánh đều đồng, chớ luận Đông Tây. Đương thời, tôi cũng giảng giải những bộ kinh ngắn như kinh Kim Cang và kinh A Di Đà, cùng luận lý Phật pháp. Mặc dầu không hiểu nhiều, nhưng tôi vẫn sẵn sàng thuyết giảng kinh điển. Ở làng tôi, có rất nhiều người bị thất học. Nếu tôi không giải thích về lý đạo thì e rằng họ khó hiểu rõ Phật pháp. Thế nên, tuy mới có 16 tuổi, tôi tự nhận nhiệm vụ hoằng dương Phật pháp. Nhờ nhiều năm thực hành, ngày nay tôi mới có thể biết cách giảng kinh đôi chút. Lúc ấy, tôi cũng biết tụng chú Đại Bi. Lần đầu tiên biết đến chú Đại Bi, tôi vui mừng tột bậc. Tôi bắt đầu đọc tụng lúc lên xe lửa. Trong 30 phút sau khi bước xuống xe lửa, tôi có thể tụng thuộc bài chú này. Kế đến, tôi học pháp 42 tay mắt. Sau đó, tôi thường dùng thần chú Đại Bi và pháp 42 tay mắt để chữa bệnh tật cho dân chúng.